Phần dưới giải thích cho chúng ta về vô trước. Vấn đề này rất quan trọng, không có ý chấp trước. Niệm Phật như thế chắc chắn giảng sinh. Người có công phu cao sẽ sinh phương tiện hữu dư đồ. Như Kinh Kim Cang nói, không có định pháp nào, tên A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng không có định pháp nào như Lai nói. Hai câu này trong Kinh Kim Cang nói những lời chân thật với ta. Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch sang tiếng Trung là vô thượng chánh đặng chánh giác. Rốt cuộc câu này nói những gì? Là nói trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Thứ vốn có trong tự tánh không có tên. Phật đặt cho nó cái tên, tên là giả thiết. Tên có thể đổi. Thích dùng tên nào thì dùng tên đó. Bởi thì không có định pháp nào để nói, cũng không có định pháp nào như Lai nói. 49 năm Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp cho chúng ta, nên biết rằng không có định pháp nào để nói. Tại sao vậy? Pháp như Lai nói đều không thể nắm bắt, không thể nói. Nó là phi pháp, phi pháp. Đạo lý những câu này rất cao sâu. Những lời Như Lai nói đều không được nắm giữ. Giữ là gì? Chấp trước. Tại sao không giữ được? Trong tự tánh không có pháp. Nếu chấp trước những lời này sẽ mãi mãi không bao giờ chuyển tánh, sẽ sai lầm. Cổ nhân có thí dụ, Phật thuyết pháp được ví như lá vàng ngừng khóc. Trong kinh Phật có công án này. Nghĩa là sao? Đứa trẻ đang khóc, người lớn nhặt chiếc lá vàng. Chiếc lá rụng từ trên cây xuống, chiếc lá màu vàng rất xinh rơi xuống. Lá vàng mùa thu, lấy nó để dỗ đứa bé. Ngoan nào, cầm cái này giá trị lắm đấy, có thể đổi được kẹo. Cầm chiếc lá, thằng bé liền nín, mục đích là dỗ dành nó, đạt được kết quả như ý. Nhưng nó không phải thật, đừng nên cho là thật. Phật thuyết pháp cũng như thế, dùng lá vàng dỗ trẻ. Quý vị đừng cho là thật, nếu tưởng là thật là mắc lừa. Tất cả pháp Phật nói giúp ích gì? Giúp chúng ta giác ngộ. Giác ngộ vấn đề không phải đã được giải quyết ư? Có nhiều phương pháp giúp người giác ngộ. Căn tánh mọi người khác nhau, người nào dùng cách đó, không phải tất cả chúng sinh đều dùng một phương pháp. Vô lượng pháp môn là vô lượng phương tiện. Phương pháp niệm Phật tịnh độ, bất kể căn tánh thế nào đều có thể học, đều mang lại hiệu quả. Phương pháp này rất hay. Nếu không biết căn tánh của mình là gì, nên dùng phương pháp này, chắc chắn không bỏ lỡ. Những phương pháp khác cần phải tương ứng với căn tánh của mình mới mang lại kết quả. Không tương ứng sẽ không kết quả. Vì thế tại sao chư Phật Như Lai khen ngợi pháp môn tịnh độ, tán thán đạo lý trong kinh Vô Lượng Thọ là ở chỗ đó? Vì nó thông dụng, dạng linh đơn, bệnh nào chữa cũng khỏi, không bệnh nào chữa không khỏi. Đây chính là Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh đời nhà Thanh đã nói với chúng ta. Chúng ta phải tin tiêu nghiệp chướng. Ngài nói nghiệp chướng của chúng ta quá nặng, Cho dù kinh gì pháp sáng nào đều không hiệu quả, không thể tiêu được nghiệp chướng của chúng ta. Cuối cùng có một phương pháp, chấp trì danh hiệu chắc chắn sẽ tiêu mất. Mấu chốt của việc có thể tiêu hay không là ở chỗ nào. Chúng ta đã tin hay chưa? Thật sự tin thì có thể tiêu, ta đang hoài nghi, như thế thì chịu. Tâm không chút hoài nghi, như trường hợp ở tiểu viện Sơn Tây mấy năm trước, 40 mấy người bị chứng ung thư. Bác sĩ tuyên bố không thể chữa trị, nói với họ về nhà chắc còn khoảng được 2-3 tháng thời gian. Những người này quay về, họ là những người niệm Phật, người có học Phật, vì vậy không có ý nghĩ muốn sống thêm nữa, quyết tâm niệm Phật cầu giảng sinh tịnh độ, quyết làm. Kết quả niệm hơn 1 tháng, niệm xong lại tiếp tục niệm. Sau 3 tháng quay lại tái khám, bệnh không còn nữa. Giới y học cảm thấy kỳ lạ, lục tất cả bệnh án xem lại, ngày trước có thật, sao bây giờ biến mất? Lẽ nào chẩn đoán nhầm? Người đông thế, đây là gì? Pháp sư Quán Đạnh đã nói, một câu danh hiệu sẽ mang lại kết quả như thế. Nếu những người kia không chân thành khẩn thiết như thế, niệm Phật như những người bình thường khác không mang lại kết quả. Đấy chính là thành kính, như Đại sư Ấn Quang đã nói, 10 phần thành kính sẽ được 10 phần lợi ích. Những người này là 100 phần thành kính được 100 phần lợi ích, 1000 phần thành kính sẽ được 1000 phần lợi ích. Hồi trước tôi đã từng nói, tôi mượn Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng dùng 2 vị ấy làm thí dụ. Đại sư Thần Tú thành kính 100 phần với Thầy, thành kính 100 phần với Phật Pháp, Ngài được 100 phần lợi ích. Nhưng Ngài Huệ Năng đối với Thầy mình, đối với Phật Pháp, thành kính 1000 phần. Vì thế những gì Ngài có được là viên mãn, được 1000 phần ít lợi. Tuy Thầy chỉ nói Kinh Kim Cang với Ngài có 2 tiếng, Ngài được 1000 phần lợi ích. Câu nói của Ấn Tổ rất hay, ta được bao nhiêu tâm thành kính. Một số người bây giờ không có thành kính, bởi thế bây giờ khó. Không có thành kính, họ không được lợi ích, càng không tin Phật. Những gì khởi lên đều tác dụng tương phản. Bởi vậy phải thật sự có tâm thành kính, đến kéo họ, khiến họ thấy được, họ mới tin. Lòng tin đó chẳng qua 1 phần, 2 phần mà thôi. Nếu muốn 100 phần, 1000 phần đối với họ, đấy không phải chuyện dễ. Không thể không hiểu đạo lý này. Bởi thì phải hiểu được tính chất của tất cả pháp. Thế Tôn nói trong 49 năm, không thể nắm giữ, không thể nói phi pháp, phi phi pháp. Phật thật sự đã nói tất cả thử thật chân tướng cho chúng ta.